Kinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục 1761-1838. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm sinh năm 1761 tại làng An Do gần Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Ngay từ nhỏ, cậu Vinh Sơn Điểm đã có lòng ao ước được dâng mình cho Chúa, do đó cậu chuyên cần học hành để khi có hoàn cảnh thì xin đi tu. Ý nguyện ấy Chúa đã chấp nhận và khi học xong bậc trung học thì cậu đã được nhận về trường Kẻ Vĩnh Nam Định thuộc địa phận Tây Đằng Ngoài để theo học làm linh mục. Tại trường Kẻ Vĩnh, thầy Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm học xong triết học và thần học. Bề trên thấy thầy là một chủng sinh đạo đức, tư cách chững chạc lại học hành rất khá, nên đã được Đức Giám mục địa phận Tây Đằng Ngoài truyền chức linh mục cho thầy. Sau khi lãnh nhận chức linh mục, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm được bổ nhiệm làm chánh sứ Cồn Nam, kiêm nhiệm coi sóc các tín hữu thuộc vùng lân cận Hạt Bố Chính. Với trọng trách này, cha Vinh Sơn Điểm đã nhiệt tình phục vụ và nêu gương sáng của một linh mục tử đạo, nhân từ, nhất là đối với người nghèo khổ, cha tỏ ra yêu thương và giúp đỡ tận tình. Lúc nào cha cũng hết lòng và chuyên cần giao giảng lời Chúa và sốt sáng ban phát các bí tích cho giáo dân và loan báo tin mừng cho mọi giới, mọi người trong hoàn cảnh có thể được. Ngoài bổn phận giao giảng tin mừng cho mọi người, cha còn đặc biệt chú tâm tới việc huấn luyện và đào tạo các thầy giảng, vì cha đã biết rõ vai trò các thầy giảng rất hữu hiệu và cần thiết để có thể quảng đại giao giảng tin mừng trong quần chúng. Để công việc tông đồ được kết quả, cha thiết tha cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và ăn chay một tuần hai ngày thứ Tư và thứ Bảy. Ngài nói lời cầu nguyện phải đi đôi với việc hy sinh hãm mình, có như thế thì công việc tông đồ mới mong có kết quả tốt và mới được Chúa và Đức Mẹ chúc phúc. Năm 1838, vua Minh Mạng ra sắc chỉ quyết tâm tiêu diệt đạo Công giáo. Các cuộc bách hại đạo bắt đầu bùng nổ qua sắc dụ kinh hoàng ấy của vua Minh Mạng. Các quan từ tỉnh đến huyện khắp nơi ra công ra sức lập công với triều đình, nên kéo nhau đi tầm nã các đạo trưởng và tín hữu. Ngày 2 tháng 7 năm 1838, quan quân kéo nhau về tầm nã vùng Bố Chính để bắt vị thừa sai là cha Ca Đan Kim. Không bắt được cha Ca Đan Kim vì ngài đã trốn thoát thì họ bắt cha Vũ Đăng Khoa, trước kia là cha phó của cha Nguyễn Thế Điểm, cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang, tại làng Lệ Sơn rồi áp giải về cho quan tỉnh Đồng Hới. Sau đó quan quân lại tiếp tục truy nã vùng Bố Chính, quan quân không bắt được vị thừa sai nào, nhưng khi bao vây gần tới làng Đa Sơn họ bắt được cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và một chú học sinh đi theo cha. Sở dĩ họ bắt được cha Điểm là khi ấy cha nghe tin cha Vũ Đăng Khoa bị bắt. Cha Điểm sai chú học sinh tên Sang đến làng An Bì, dò hỏi xem các tín hữu ở đó có ai dám đón nhận cha tới trú ẩn hay không. Các tín hữu thấy mình không đủ bảo đảm an ninh cho cha nên không dám nhận lời. Lúc ấy cha còn đang lén lút trú ẩn ngoài đồng ruộng thì bị bắt, rồi cũng bị giải về Đồng Hới. Về tới Đồng Hới, bị tống giam vào nhà tù thì thật là một hồng ân vô cùng lớn lao. Ngài gặp lại được cha Khoa, cha Bori Cao, thầy giảng Nguyễn Khắc Tử, ông trùm Nguyễn Hữu Quỳnh. Tất cả các chứng nhân sau đây đã được phúc tử đạo, và nay đã được cùng tôn nhan vinh Chúa lên bảng hiển thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị giải về Đồng Hới, cha còn đang mệt nhọc vì quá sợ hãi, nên khi bị tra tấn, đánh đòn đau quá, cha Vinh Sơn Điểm đã lỡ miệng khai một vài người tín hữu mà cha hay lui tới. Nhưng khi bắt cha bước lên ảnh tượng thì cha lại rất cương quyết và mạnh bạo, nhất quyết không bước qua. Khi họ đã đánh cha ngất xỉu thì họ đưa cha về giam. Khi tỉnh lại, cha vô cùng ân hận vì đã lỡ miệng khai ra một vài nhà người quen. Cha tìm cách để cải chính với các quan. Sau ít ngày, quan lại gọi cha tới công đường, cha đã nhanh nhẹn thưa ngay với các quan rằng: "Thưa quan lớn, tôi giả nua lẩm cẩm và trong lúc quá sợ hãi nên tôi đã khai lung tung không đúng, có khi gây hiểu lầm và oan ức cho người khác. Xin quan lớn bỏ qua những lời khai của tôi trước đây." Quan thấy cha đã 77 tuổi rồi lại ốm yếu thì không tra tấn thêm. Đằng khác, theo luật pháp lúc ấy thì cấm tra tấn tù nhân cao niên, nhưng vẫn cho lệnh bắt cha phải đeo gông và đeo xiềng, đêm ngủ thì hai chân bị cùm trong xà lim. Những lần bị cha khảo sau thì bao giờ cha cũng được đi theo cha Võ Đăng Khoa và cha Bori Cao, nên mỗi khi bị cha vấn thì bao giờ hai cha trẻ cũng trả lời thay cho cha già. Cha già Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cứ giữ lặng thinh, Ngài chỉ lên tiếng khi phải tuyên xưng đức tin của mình. Có lần quan hỏi cha: "Này, đạo trưởng điểm, hoàng thượng đã ra lệnh cấm đạo rất nghiêm khắc, vậy nếu ông bước qua thánh giá thì tôi sẽ cho ông về. Ông già rồi, tôi cũng không muốn hành hạ và giết ông làm gì." Cha nghe quan nói, cha đứng thẳng người và bằng một thái độ khẳng khái cha nói: "Thưa quan lớn, tôi thả chết 100 lần, chứ bước qua thánh giá thì 100.000 lần cũng không bao giờ tôi làm." Trong thời gian bị giam tù chung với các linh mục, thầy giảng và giáo dân, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm chứng tỏ được tư cách của một linh mục niên trưởng. Ngài luôn luôn sốt sáng nhắc nhở mọi người đọc kinh cầu nguyện. Ngài khuyến khích mọi người phải luôn trung thành với Chúa, dầu có phải chết thì cũng phải can đảm chấp nhận. Ngài luôn vui vẻ với mọi người, chia sẻ cơm bánh cho tất cả bạn tù không phải là người công giáo. Ngài vui mừng chia sẻ niềm vui với cha Boricao khi được tin tòa thánh đặt ngài làm giám mục tại địa phận Tây Đằng Ngoài. Trước những tin vui mừng đó, các cha cảm thấy phấn khởi và thêm lòng cậy trông và ơn Thánh Chúa, nhất là thêm được Chúa Thánh Thần soi sáng. Cha Khoa, cha Điểm sung sướng đến xin phép lành của đức tân giám mục Boricao ngay trong nhà tù. Mọi người vững vàng và sốt sắng cầu xin được phúc đổ máu mình ra tử vì đạo để làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Tuy bị giam cầm trong nhà tù, nhưng các môn đệ của Chúa Kitô luôn vui vẻ và sống an bình trong tình thương của Chúa. Sau nhiều ngày, các quan đã tìm mọi cách thuyết phục để ngài bước qua thánh giá và bỏ đạo, nhưng các quan đều thất bại, nên các quan đã bàn luận và đồng thuận làm bản án gửi về triều đình xin vua Minh Mạng phê chuẩn. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, bản án được vua Minh Mạng phê chuẩn gửi về Đồng Hới. Ước mong của cha giả Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm đã được. Cha bị án xử giảo, nghĩa là bị thắt cổ cho tới khi chết. Đức cha Boricao và cha Phêrô Võ Đăng Khoa cũng bị xử cùng ngày. Cả ba vị chiến sĩ kiên cường của Chúa cùng bị điệu ra pháp trường. Đi trước mỗi cha là một anh lính đi trước cầm tấm thẻ ghi chữ Hán cho mọi người biết đây là đạo trưởng của tà đạo Gia Tô đã ngoan cố bất chấp lệnh vua nên phải chết. Tất cả đi tới nơi, cha giả Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm quỳ xuống cầu nguyện rồi đội lý hình tới tháo gông, cởi xiềng xích rồi trói chân tay cha vào cột, đoạn cuốn sợi dây thừng vào cổ cha. Mỗi đầu dây có 2 anh lính cầm, để sẵn sàng đợi hiệu lệnh thì các anh ta sẽ kéo 2 đầu dây thắt mạnh cho tới khi vị chứng nhân đức tin tắt thở. Cha Phêrô Võ Đăng Khoa cũng bị xử cùng một hình thức như cha Vinh Sơn Điểm, còn đức cha Boricao là người ngoại quốc thì bị trảm quyết, tức là chém đầu. Sau đó giáo dân tới xin thi hài của 3 vị tử đạo và theo lệnh chỉ được chôn táng ngay tại nơi xử, nghĩa là tại pháp trường Đồng Hới. Về sau cha tự đã được cải táng và rước về nhà thờ họ Hưởng Phương. Tại đây đã xảy ra một sự kiện lạ lùng là có một chú học sinh lén tới lấy trộm một khúc xương đốt ngón tay trỏ của cha. Anh này liền bị đau bụng hãi hùng. Cha tự thấy thế nghi chú này đã làm điều gì bậy bạ. Cha hỏi thì chú thú nhận là đã lấy khúc xương ngón tay của cha thánh. Chú đem trả lại và đến quỳ cầu nguyện trước linh hài của cha thì được khỏi ngay. Một chuyện khác là năm 1867, một chủ điền nuôi nhiều bò, một hôm ông ta thả bò tới ăn cỏ và dẫm lên ngôi mộ của cha. Mấy con bò ăn cỏ xong và dẫm lên mộ của cha liền bị liệt luôn 2 chân không sao đi nổi. Ông điền chủ biết tội liền tới quỳ bên mộ và khấn cha thánh tha tội, sau đó đàn bò liền khỏi và đi lại một cách bình thường. Nhiều người đau ốm đã tới khấn xin với ngài và được khỏi bệnh như lòng tin cậy. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong cha giả Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.